Bữa nay Thầy giảng tiếp về cái ý nghĩa của cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất Bồ Tát. Tại vì thấy cái phẩm này nó hơi khó hiểu và cũng khó thực tập. Cho nên muốn giảng kỹ một chút để cho quý vị có thể nghe và áp dụng được ở trong cái tu hành của mình. Thì ở trong cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất này, nó mở đầu thì chúng ta thấy bảo là tất cả các vị Bồ Tát từ trong mười phương tới nghe pháp thì xin Đức Phật cho phép các ngài truyền bá kinh Pháp Hoa sau khi Đức Phật vào Niết Bàn. Đây là cái mở đầu của cái phẩm, tức là Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì bây giờ ai mà thay Đức Phật để mà truyền bá kinh Pháp Hoa này? Cho nên các ngài mở phát tâm bảo là thay cho Đức Phật để mà truyền bá kinh Pháp Hoa ở đời sau, tức là sau khi Đức Phật nhập độ. Thì Đức Phật mới từ chối cái lời thỉnh cầu này của các vị Bồ Tát từ mười phương tới nghe pháp. Mà Đức Phật nói là ở ngay cõi Ta Bà này đã có vô lượng Bồ Tát đều có khả năng để làm việc đó sau khi ta diệt độ. Đây là ta đọc kinh đó, ta thấy Phật vừa dứt lời thì khi mà Phật nói cái câu đó xong á, thì ta mới thấy vô số Bồ Tát từ ở trong đất mà giọt ra, rồi tới đảnh lễ Đức Phật Thích Ca, rồi đảnh lễ Đức Phật Đa Bảo nữa. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Thì lúc đó nữa, là Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo nữa, là đang ngồi ở trong cái tháp Đa Bảo mà ở trong hư không. Đó là từ ở trong phẩm mà Hiền Bảo Tháp mở đầu của mình. Thì bây giờ nữa, tất cả các vị Bồ Tát mà đang nghe pháp ở trong pháp hội mới nghĩ rằng đây là một cái điềm lạ. Tại sao lại có một cái tháp từ dưới đất giọt lên, rồi lại là ở trong hư không và có vang ra cái tiếng nói như vậy để tới đây nghe kinh Pháp Hoa? Đó là một cái ý mà các vị suy nghĩ đi thêm. Thì Đức Phật Thích Ca mới bảo rằng cái tháp Đa Bảo này đó là do Đức Phật Đa Bảo ở trong quá khứ, cái khi mà ngài thành Phật rồi, ngài thuyết pháp rồi, ngài viên tịch đó, thì ngài lại có cái nguyện sau khi mà ngài diệt độ rồi, có một Đức Phật nào ra đời mà thuyết pháp á, thuyết kinh Pháp Hoa nữa, thì tháp của ngài hiện ra để nghe pháp. Đây là nói vì cổ Phật mà hiện lại ở trong hiện tại. Đây cũng là một cái ý nữa mà ở kinh Pháp Hoa chúng ta suy nghĩ, tức là một vị cổ Phật mà hiện lại. Mà hiện lại vị cổ Phật này là đang ở trong cái tháp, trong cái tháp Đa Bảo này. Thì bây giờ nữa, đại chúng mới nói với Đức Phật Thích Ca là con cũng muốn thấy Đức Phật Đa Bảo. Thì bây giờ nữa, Đức Phật Thích Ca mới bảo rằng Đức Phật Đa Bảo có một cái nguyện rất là nặng, bảo là khi tháp ta hiện ra mà Đức Phật nào đó muốn đem cái thân ta mà chỉ cho tất cả tứ chúng, thì Đức Phật đó phải tập trung phân thân của mình lại đang thuyết pháp trong mười phương. Đây là cái điểm mà quan trọng, tức là tập trung phân thân lại. Thì lúc bây giờ đó, thì tháp đó của Phật Đà Bảo mới mở được. Thì bây giờ đại chúng mới bảo rằng nữa, con cũng muốn, tức là muốn thấy các cái phần thân của Đức Phật Thích Ca. Cho nên lúc bây giờ đó là Đức Phật mới tập trung phân thân mình trở lại đi thuyết pháp trong mười phương. Bảo là từ trước tới đây đó, thì người ta nghĩ là có một Đức Phật Thích Ca thôi. Nhưng bây giờ nghe nói như vậy đó, thì người ta nghĩ là có nhiều Đức Phật Thích Ca chứ không phải một ông nữa. Không phải một ông Thích Ca đâu. Tại vì phân thân thuyết pháp giáo hóa trong mười phương có nhiều Phật nhé, chứ không phải một ông. Cho nên cái chỗ này đó, ta mới nói là ứng thân và hóa thân của Đức Phật. Cho nên ở trong Phật giáo đó, quý vị thường hay nghe cái câu đó là Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi mà mấy thầy đó, ăn cơm đó, thì có dâng bát lên cúng dường đó. Thì cúng dường sao? Thứ nhất đó, là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thứ hai là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Thứ ba là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức Đức Phật Thích Ca đã có ba thân như vậy đó. Đây là quan trọng, ta phải hiểu cái ý nghĩa chỗ này thì chúng ta mới hiểu được cái phẩm tùng điểm sức. Đức Phật có ba thân. Thân thứ nhất ta gọi là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Thân thứ hai ta gọi là cái Báo Thân Viên Mãn, đó là Lô Xá Na Phật. Rồi thứ ba mới có là Thiên Bá Ức Hóa Thân. Tức là Phật Thích Ca là có vô số Phật mang hiệu là Thích Ca. Tại vì Thích Ca là năng nhân, cho nên muốn độ tất cả chúng sanh, muốn độ tất cả các loài, thì độ loài nào nữa thì Đức Phật phải hiện thân vào trong loài đó. Hiện thân vào trong loài đó, sử dụng ngôn ngữ của loài đó mà thuyết pháp cho loài đó nghe. Cho nên trên bước đường tu nữa, ta hiểu đạo Phật, cái chỗ này phải nói là cái mà rất là khó hiểu. Tức là ở trên đời này đó, người ta gọi là chín người mười ý rồi. Tức là cái nhu cầu, cái ham muốn không ai giống ai hết. Rồi ngôn ngữ cũng không giống nhau nữa. Cho nên tất cả các loài mà Đức Phật làm giáo chủ thế giới Ta Bà này, thì Đức Phật phải thuyết pháp làm sao cho tất cả các loài này nghe được hết thì mới gọi là giáo chủ. Chứ mà chỉ thuyết cho loài người mình nghe không á, thì đây là giáo chủ của loài người mình, chứ còn trong lục đạo tứ sanh đâu phải. Mà ở trong loài người của mình á, thì bây giờ đó, ở trên thế giới này đã có bao nhiêu chủng tộc thì lại có bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau. Cho nên bây giờ mình muốn nói cho người dân tộc nghe thì mình phải biết tiếng dân tộc trước. Mà Việt Nam mình, một cái nước nhỏ ở Việt Nam mình thôi, mà mình có tới 54 dân tộc khác nhau phải không? 54 dân tộc khác nhau này. Ở trong này đó, ngoài cái dân tộc mà Việt của mình ra, mình gọi là người Kinh, thì mình có thêm một cái dân tộc nữa là dân tộc Khmer, thì họ nói tiếng Khmer. Dân tộc Hoa thì nói tiếng Hoa. Rồi đây lên trên Tây Nguyên thì chúng ta gặp người dân tộc ở Tây Nguyên đó, nói là dân tộc Tây Nguyên chứ trên đó cũng có nhiều giống dân nữa. Nhiều giống dân, mỗi giống dân nói một thứ tiếng. Rồi ở chúng ta ra ngoài Tây Bắc đó, là chúng ta lại có nhiều giống dân khác nữa. Người Mường, người Mường, người Mán, người Thái, người gì đó. Thầy không nhớ hết trong 54 dân tộc của mình. Thì bây giờ muốn nói cho tất cả những người này nghe đó, là phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Cho nên biểu là Đức Phật có Thiên Bá Ức Hóa Thân là cái năng lực Đức Phật đó nằm chỗ này. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Còn thầy nói thu hẹp trở lại cái khả năng của mình nó rất là giới hạn. Cho nên hai người mà có thể là cùng một ngôn ngữ đi, nhưng mà cũng không có thể hiểu được nhau rồi. Hai người chúng ta nó cùng Việt Nam hết mà nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Nhưng mà hai người này nó, thầy nói thêm cái nữa là trình độ khác nhau, cho nên nó cũng không hiểu nhau được. Làm sao ta hiểu được, làm sao nghe được? Này khó. Mà Đức Phật á, thì lại là thuyết pháp giáo hóa tất cả các loài, kể cả chư thiên, rồi kể cả quỷ thần, rồi kể cả súc sanh, tức là thú vật, chứ không phải riêng loài người chúng ta. Cho nên có lúc mà Đức Phật ở trong rừng bảo là chỉ có một con khỉ, phải không? Đi hái trái để dâng cho Đức Phật. Rồi một con voi đó thì lại ôm cái bình bát đi xuống dưới sông múc nước lên cho Đức Phật, cúng cho Đức Phật. Này Đức Phật, thì như vậy là Đức Phật giáo hóa con voi này, giáo hóa con khỉ này đó là bằng loại ngôn ngữ nào? Đương nhiên là cái ngôn ngữ ta gọi là của khỉ, của voi rồi, chứ đâu phải ngôn ngữ loài người. Làm sao ta nói nó nghe được? Cho nên từ cái chỗ đó mà ta mới nhìn ra, ta mới thấy, ta gọi Đức Phật có ứng thân mà có hóa thân. Ta nói ứng thân có một Đức Phật Thích Ca, con của vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ đó, là cái này là ứng thân. Tức là ứng thân bằng cái thân mà tứ đại này, ta nói bằng cái thân tứ đại này, bằng cái thân bằng xương bằng thịt này nữa, là mình thấy được thôi. Còn vô số cái hóa thân của Đức Phật á, thì này ta không thấy được. Mà cái này quan trọng gì? Quan trọng nhất là ở cái chỗ hóa thân. Ta nói thành Phật á, thì có cái hóa thân này. Cho nên có hóa thân này, cho nên mới giáo hóa được tất cả các loài khác nhau. Cho nên lúc bây giờ đã tập trung hết tất cả những cái hóa thân Phật mà Đức Phật phân thân đó, bây giờ tập trung là hết. Cho nên thế này, trên bước đường tu của chúng ta đó, Đức Phật khuyên chúng ta đó, muốn làm được việc lớn thì cái trường hợp trước nhất đó, là chúng ta phải tập trung tư tưởng lại là một. Đây là việc quan trọng. Còn phân tâm tán tâm á, thì đương nhiên là chúng ta không làm được gì hết. Cho nên Phật giáo ta gọi là thiền định là chính. Tức là có tập trung lại đó, thì lúc bây giờ mới biết được và mới làm được. Còn nếu mà ta làm một việc nào đó mà ta thiếu tập trung đó, thì cái trường hợp này ta biết không chính xác, và ta làm chắc chắn là kết quả không cao đâu. Cho nên có thể nói là thầy làm được nhiều việc đó, thầy biết được nhiều việc đó, là nhờ cái sức tập trung thầy cao. Mà đối với Đức Phật đó, thì gọi là tập trung phân thân. Còn đối với chúng ta đây là gì? Tập trung tư tưởng lại. Ta nói tập trung tư tưởng lại, tập trung cái hiểu biết của chúng ta lại đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nghe pháp được, chúng ta thuyết pháp được, chúng ta giáo hóa được, ta làm tất cả những việc được hết là người có tập trung. Ta nên tập trung lại được thì làm được việc. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên khi chúng ta hành Bồ Tát Đạo đi tu này nữa, là cái điều quan trọng nhất là tập trung tư tưởng lại. Cho nên thường thầy hay nói là giờ nào việc đó, giờ nào việc đó, làm việc nào đó thì tập trung hết vào việc đó thì nhất định là phải thành công thôi. Cái việc quan trọng của chúng ta nữa. Còn tất cả mọi việc không thành công là gì? Mình làm việc này mà mình nghĩ chuyện khác. Ta nên cái suy nghĩ với lời nói với cái việc làm mình, ba cái này không ăn với nhau đó, thì chắc chắn là không kết quả tốt bao giờ hết. Cái này không phải là Phật giáo nữa. Nên trên bước đường tu nữa mà không có kết quả là vì chúng ta không có tập trung. Cho nên khi mà tụng kinh là tập trung hết cho tụng kinh, học kinh thì tập trung hết cho học kinh. Cho nên học kinh và tụng kinh thầy nhờ tập trung lại nữa, nhưng mà thầy nhớ hết tất cả các kinh. Thầy nhớ nhiều là nhờ chỗ này, nhờ tập trung trở lại để mà hướng vào kinh, nhập tâm. Cho nên lúc bây giờ mới nhớ được, mới biết được nhiều. Cho khi ra làm việc khác cũng vậy. Đấy, cho nên khi mà làm báo thì thầy tập trung lại cho cái vấn đề viết báo đó. Tất cả mọi việc đó, nhờ tập trung lại. Thì ở đây trên bước đường tu chúng ta đó, Đức Phật gọi là tập trung tư tưởng lại. Còn khi mình thành Phật rồi đó, tất cả những cái tư tưởng này đó, nó phân thân đi giáo hóa chúng sanh đó, thì tập trung phân thân lại. Đây nó quan trọng ở chỗ này. Cho nên khi mà Đức Phật biến cái tư tưởng mình thành hóa thân rồi, vì vậy đó mà tất cả những Phật tử mà có nhân duyên với Đức Phật, mình nghĩ tới Đức Phật thì có người bảo là thấy Đức Phật hiện ra trong giấc mơ, phải không? Có những người đó là thấy Đức Phật hiện ra cứu mình. Ta nói Đức Phật hiện ra cứu mình, Đức Phật hiện ra trong giấc mơ của mình đây. Này ta gọi là phân thân Đức Phật hiện ra đó. Nên vua Tần Bà Sa La khi bị bắt nhốt vào trong ngục rồi đó, thì ông ở trong ngục tối đó, ông mới thấy Đức Phật hiện ra, thuyết pháp và giáo hóa cho ông. Cho nên lúc bây giờ ông nghe pháp, mà ông ở trong ngục đó, ngục tối đó, mà ông có cái cảm giác đó là mình thấy an lạc như ở trên cõi trời. Cho nên từ cái chỗ đó mà ông chứng được cái sơ quả gọi là quả Tu Đà Hoàn. Ông vua Tần Bà Sa La chứng quả là từ ở trong ngục mà chứng quả, phải không? Tên ở trong ngục đen tối, đói khát, bị hành hình, nhưng mà lúc bây giờ nữa ngài chứng được cái quả này nữa, bảo là thân bị hành hình nhưng mà tâm không bị nữa, cho nên tâm an lạc, do đó mà đắc được quả. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên Hòa Thượng Quảng Đức là người trì kinh Pháp Hoa, mà khi ngài tự thiêu đó là ngài ngồi ở trong lửa mà ngài cảm thấy an lạc. Tại vì cảm thấy an lạc cho nên ngài ngồi yên được chứ. Đây là sự thật chứ. Còn mình á là chỉ bị phỏng lửa một chút thôi, phải không? Cho nên khi mà mình bị phỏng lửa, tức là không đáng là bao hết, nhưng mà mình cảm thấy đau nữa. Nên mình cảm thấy đau, cảm thấy nóng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra mình không tập trung. Hãy mình tập trung lại được thì chính mình vượt qua cái này. Mình vượt qua cái này tức là mình có một cái đời sống, ta gọi là đời sống nội tâm hay đời sống đạo. Còn nếu mình tập trung lại không được thì mình hoàn toàn là đời. Đời là phải chịu khổ thôi. Đời là khổ, mà đạo thì vui, đạo thì an lạc. Hoàn cảnh thì giống nhau hết, nhưng mà hai người, một người tu đó, nó khác hơn người đời chỗ này. Cho nên người đời nó tệ nhất là gì? Đức Phật nó chưa khổ mà nó cảm thấy khổ rồi, phải không? Đấy. Người đời là như thế. Tức là chưa khổ mà cảm thấy khổ rồi. Cho nên hồi trước thầy có một người bạn, mà bây giờ nó chưa đói mà cứ nghĩ là đói, cho nên nó cứ mua gạo để đó, phải không? Ta nên mua gạo để đó, rồi tới gạo này nó sâu mọt hết đó, thì mới đem ra nấu ăn, rồi mua cái khác để đó. Này là chưa đói mà đã nghĩ tới đói. Đây là trên bước đường tu chúng ta thấy người đời là như vậy, lo xa. Nhưng mà Đức Phật đó là người tu đó, đệ tử Đức Phật đó, thì khác. Ngược lại là gì? Đói nhưng mà không nghĩ đói. Cho nên đói không nghĩ tới đói thì không cảm giác đói, Cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà người tu có khác người đời rồi. Tại vì á, người tu là gì? Đức Phật nói á, sợ nhất là chúng ta đói pháp, sợ nhất là chúng ta đói thiền, phải không? Tại là đói thiền, đói pháp, hai cái này ta sợ nhất. Cho nên á, cái thức ăn này là thức ăn quan trọng nhất của pháp thân Bồ Tát là chỗ này. Bồ Tát là chỉ ăn được pháp và ăn được thiền thôi. Cho nên thầy thường hay nói là ăn cơm thiền của nước pháp. Tại chúng ta có một cái đói khát, khát thì uống nước pháp, mà đói thì ăn cơm thiền. Thì cái này là sao? Là nếu mà chúng ta nghiệp nặng quá cho nên chưa đói mà ta nghĩ tới đói rồi, phải không? Các vị có ai trong trường hợp này? Thiệt ra là chưa đói, nhưng mà mình nghĩ tới đói rồi cho nên phải đi kiếm cái gì ăn nữa. Nên thầy thấy có những người ăn mà ăn suốt ngày, phải không? Nên lúc nào cũng ăn hết. Thầy mới bảo rằng cái người này dư rồi, ở trong cơ thể họ đã dư rồi, đã thừa rồi, đã béo phì rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy đói cứ ăn. Thì cái này là sao? Nghiệp ăn, phải không? Đây là quý vị có cái nghiệp mà thầy nói là nghiệp ăn. Đây là nghiệp thân đấy. Nhưng mà bây giờ đó, khi tu hành đó, ta biến cái nghiệp thân này thành pháp thân này, này quan trọng nhất là trên bước đường tu. Thực chất tu là chỗ đó. Đổi nó đi, thanh đổi qua. Cho nên đó, Hòa Thượng Thanh Kiểm đó, người đi trước thầy, Thanh Hòa Thượng có nói một cái ý mà thầy thấy rất là hay, mà thầy thực tập thầy thấy đúng. Thế nên Hòa Thượng đi sang Nhật học, thời gian thời của Hòa Thượng là khó, nghèo. Tức là Nhật mới bại trận, cho nên phần lớn là không có gì ăn hết, cho nên đói. Thế nên cảm thấy đói. Thế nên cảm thấy đói đó, thì chịu không được. Cho nên bây giờ Hòa Thượng mới uống một gáo nước lạnh, xong rồi vô ngồi thiền. Ngồi thiền hết đói. Thế nên ngồi thiền quên đói đi. Cho nên người ta bảo là ăn cơm thiền là ăn cái này. Cho nên quý vị nghĩ thấy đói đó, chưa đói nhưng mà tại mình nghĩ đói cho nên mình cảm thấy đói nhiều hơn. Còn mình đói thiệt rồi, nhưng mà mình say mê trong thiền định là mình không cảm thấy đói. Cho nên tất cả các cái vị cao tăng, các vị thánh tăng đó, mà họ ngồi thiền, họ nhập định đó, rồi cho đến người chết khô luôn không biết. Đấy, ở Việt Nam mình có như là ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, bây giờ ở chùa Đậu ngoài Bắc còn đó. Tức là chết mấy trăm năm rồi đó, nhưng mà cái xác vẫn còn đây này. Đấy, mà chết không đau không bệnh gì hết mà ngồi như vậy á, cho đến khô rồi chết rồi để xác lại luôn nha, mấy trăm năm sau không còn. Hay là Tổ Huệ Năng cũng vậy. Tổ Huệ Năng nói là chết từ đầu nhà Đường tới bây giờ, nhưng mà xác ngài bây giờ vẫn còn ở bên chùa năm qua nữa. Thầy có sang đó lễ bái, thầy thấy nữa. Tại vì nhập định cho nên không cảm thấy đói. Không cảm thấy đói cho đến cái khi mà cái xác này nó đói rồi, nó chết rồi mà mình cũng không biết mình đói, mình biết mình chết nữa. Thì như vậy đó, cái linh hồn mình sao mới đi vào thế giới Phật được. Lúc đó là mình tập trung lại cao, mình nghĩ tới Phật. Cho nên cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta tu hành đây đó, mà về Phật được hay không là chỗ này. Thành ra cái khi mà chúng ta chết đó, khi chúng ta chết đó, mà chúng ta quên được hết tất cả mọi cái việc trên thế gian này, phải không? Rồi quên luôn cả cái mạng sống ta nữa, quên luôn cả cái thân nữa, thì như vậy ta chỉ còn nghĩ tới Phật thì ta mới về Phật. Còn ngược trở lại nữa, mà ta nghĩ bất cứ một cái gì thì chúng ta theo đó thọ sanh. Cái này là cái căn bản nhất trong đạo Phật. Thế nên tu ráng nhớ cái này, ráng nhớ để đi về Phật. Tại ta biết rõ là ai cũng chết, nhưng mà hãy nghĩ tới cái nào đó thì cái trường hợp sẽ rớt vào chỗ này. quan trọng nhất đó, ta gọi là ăn cơm thiền. Cho nên đó, cái câu mà mấy thầy cúng Phật đó, hay dùng cái chữ gọi là thiền duyệt di thực. Thiền duyệt di thực tức là lấy thiền làm thức ăn của mình. Bảo là người tu thì phải lấy thiền làm thức ăn của mình đó, thì mới được an lạc, mới được giải thoát, mới được về Phật đây. Còn ăn thức ăn của trần gian, của thế tục á, thì nhất định ta phải ở lại trần gian mà tiếp tục ăn, phải không? Thấy này khác nhé. Ta ăn cơm thiền thì vào Phật, về thế giới Phật. Mà ăn cơm trần gian thì ở lại trần gian. Mà ở trên trần gian này mà quý vị nữa, ăn thêm cái nặng hơn nữa là đồ huyết nhục, phải không? Ta ăn thịt, ăn cá thì sau này nữa thì chúng ta phải làm gì? Để trả mạng chứ. Đây là trên bước đường tu, ta nợ nó ta phải trả chứ. Cho nên trên những bước đường tu chúng ta là nghiệp. Ăn cơm thiền là về Phật, ăn cơm trần gian là ở trại trần gian. Nhưng mà ăn cái gì, nghĩ cái gì nữa thì sau này nữa chúng ta sẽ trở lại đó. Đây là nghiệp, tạo nên nghiệp là tạo cái này. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên thiền thực và pháp thực, gọi là pháp hỷ thực. Thế nên pháp hỷ sung mãn, tức là lấy cái vui nghe pháp này nè, làm cái thú vui, làm cái lễ sống cho ta đây. Thì hai cái này đã giúp chúng ta vào thế giới Phật. Thế nên chúng ta tu cả đời nhưng mà ta không vui được với pháp, ta không vui được với thiền, thì đương nhiên chúng ta vẫn ở trong sanh tử luân hồi, không cách nào chạy ra được hết, ra khỏi sanh tử. Đây là căn bản nhất. Cho nên khi mà thành Phật rồi đó, thì tất cả những cái công đức này đó, nó biến thành ra pháp thân, nó biến thành ra báo thân, nó biến thành ra thiên hóa, thiên báo hóa thân, biến cái này ra. Nó biến thành cái này. Cho nên Đức Phật Thích Ca bảo là thành Phật rồi, do đó nó mà biến ra thành vô số thân để giáo hóa vô số chúng. Cho nên tất cả các Bồ Tát mười phương họ kéo tới đây là gì? Là vì họ cảm cái đức từ bi của Đức Phật mà họ tới, phải không? Tại vì họ tới cho nên vì họ thương Đức Phật, họ quý trọng Đức Phật, do đó mà họ phát nguyện đó thay cho Đức Phật để truyền bá tư tưởng của Đức Phật. Đấy, cái này sự thật. Trên bước đường tu của chúng ta, ta nhận ra được cái ý chỗ này của Kinh Pháp Hoa thì nó là rất quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả các cái phân thân của Đức Phật đi giáo hóa trong mười phương, giáo hóa họ để mà họ thành Bồ Tát, họ hết khổ, họ cảm cái ân đức đó, lúc bây giờ họ mới tới với Đức Phật này, các Bồ Tát. Vì vậy các vị Bồ Tát thì họ không tới bằng xương bằng thịt, nhưng mà họ tới bằng tâm, bằng nguyện, bằng hạnh, phải không? Nên chúng ta thấy này. Cho nên Đức Phật nói là bao nhiêu Bồ Tát ở trong một vi trần không thấy chật, nhưng mà 10 người ở trong một căn phòng thì chúng ta đã thấy chật rồi, phải không? Nhưng bây giờ hàng ngàn hàng vạn Bồ Tát tới ta không thấy chật. Cho nên khi thầy lên núi Linh Thú để mà tham quan cái chỗ Đức Phật Thích Ca thuyết Kinh Pháp Hoa đó, thầy thấy chỉ có một cái phiến đá nhỏ, có thể nói là cái chiều rộng của nó vào khoảng độ chừng 5 thước, cái bề dài của nó thì vào khoảng độ chừng 7-8 thước gì đó. Mà bảo là cái khi Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa ở đây đó, có đến 80.000 Bồ Tát, phải không, tới đây nghe pháp. 80.000 Bồ Tát tới đây nghe pháp, rồi lại có 70.000 chư thiên tới đây nghe pháp nữa. Thì quý vị nghĩ coi, 8 với 7 là 15.000, 15.000 tức là 150.000, phải không? 15 vạn là 150 ngàn. 150 ngàn người đó ngồi đâu? Ta đã giảng đường mình đây có thể chứa được 1 ngàn người. Nhưng mà cái phiến đá chỗ Đức Phật ngồi thuyết pháp nhỏ chừng đó đó, mà cái số Bồ Tát với chư Thiên tới đây 150 ngàn người ngồi đâu? Cho nên số Bồ Tát này không ai thấy họ hết. Họ là Bồ Tát đấy. Cho nên bây giờ cái khi mà chúng ta tu, ta phát nguyện, ta lập hạnh, thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát mà gia bị tới cho ta để ta tu hành, để ta làm nên Phật sự đó, thì đây các vị này. Ta đâu thể thấy họ bằng mắt, nhưng mà ta chỉ thấy họ bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, gọi là cái pháp nhãn của Bồ Tát, thì ta mới thấy được họ. Hai cái này đồng nhau mới thấy được. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên bây giờ đến Đức Phật tập trung hết cái phân thân của Ngài lại, thì bây giờ đó Ngài mới mở cái cửa tháp Đa Bảo ra. Mở cánh cửa tháp Đa Bảo ra thì nhìn ở trong cái tháp đó, nó là thấy Phật Đa Bảo còn ngồi nguyên ở đó trong tòa, ngồi nguyên đó chưa có rã. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm. Tức Đức Phật còn nguyên đó, Phật quá khứ. Ta nói Phật quá khứ nhưng mà còn nguyên đó. Bây giờ Phật này ở đâu? Tức là trụ ở trong hư không, chứ không phải là ở trên mặt đất mình. Tức là trụ ở trong hư không. Cái điểm quan trọng của nó vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca mở cái tháp ra đó, thì bây giờ đó, Đức Phật Đa Bảo mới nói với Đức Phật Thích Ca, bảo rằng xin mời ông vào đây ngồi chung tòa với ta đây, phải không? Nên Đức Phật Đa Bảo ngồi xích qua bên, giống như người sống mình vậy đó. Cho nên có một người bạn tới rồi mình ngồi xích qua bên, mình nhường cho người này, mình mời người này lên ngồi. Cho nên lúc bây giờ đó, ở trong tháp Đa Bảo ta thấy có Đức Phật Thích Ca và có Đức Phật Đa Bảo, hai vị ngồi chung. Cho nên chỗ này ta nói là kinh Pháp Hoa có khác hơn các kinh khác, đã có cái hiện tượng mà tháp Đa Bảo này. Vì vậy đó mà người Miến Điện, người Tây Tạng hay là người Nhật Bản á, thường hay thờ tháp Đa Bảo, thờ hai Đức Phật ngồi chung. Cho nên Việt Nam chúng ta thì ít thờ cái này. Thành ra Việt Nam chúng ta đó là thường ta thờ ba, tức là thờ Đức Phật Thích Ca ở giữa, rồi Đức Phật, rồi Ngài Ca Diếp bên, Ngài A Nan bên chẳng hạn. Hay là ta thờ Đức Phật A Di Đà, rồi một bên là Quan Âm bên Thế Chí. Ta thờ Đức Phật Dược Dương thì một bên là Dược Dương, bên là Dược Thượng, phải không? Tức là ba thôi, thờ ba. Nhưng mà cái hiện tượng thờ tháp Đa Bảo này đó, ta thờ hai Đức Phật ngồi chung đó, là cái trường hợp này bảo là Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca ngồi chung. Đây là trên bước đường tu để ta nghiệm ra, để ta thấy cái này. Thành ra ta thấy cái chỗ này đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngồi ở trên đó rồi, thì tất cả đại chúng ở dưới đất liền, Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Đa Bảo ngồi ở trên hư không. Đức Phật ngồi trên hư không rồi, cho nên bây giờ đó tất cả đại chúng nói là cũng muốn lên ở trên hư không để mà tham dự hội pháp hoa này, thì Đức Phật mới dùng thần lực của Ngài mà đưa mình lên trên hư không. Cho nên chỗ này quan trọng nhất mà chúng ta tu đó. Tức là nương theo thần lực của Đức Phật mà ta vào hư không, hay là bây giờ nó nương theo thần lực của Đức Phật mà ta đi vào thế giới Phật. Tức Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, bây nương vào thần lực của Đức Phật mà đi vào thế giới Phật. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, nhất là người tu Pháp Hoa, ta bảo là Đức Phật còn đang hiện hữu, nhưng mà Đức Phật ở đâu ta không thấy được, ta không biết được. Cho nên trong lòng chúng ta khao khát, chúng ta muốn thấy Phật, muốn tới được với Phật. Với một cái tâm lòng khao khát như vậy đó, mong muốn như vậy đó, mà khi chúng ta hết lòng đó, thì chúng ta nương theo cái lực của Đức Phật, ta có thể tới chỗ này được. Có thể tới chỗ này được. Thành ra có những người mà người ta tu rồi đó, ta tu á, thì lúc bây giờ tha thiết với Đức Phật, cho nên người ta mới, ta mới tới với Đức Phật được chứ. Ta nên gần chúng ta nhất á, là Hư Vân Lão Hòa Thượng. Ta nên Hư Vân Lão Hòa Thượng á, thì cái vị Hòa Thượng này đó là thường á, hay đi vào thế giới Phật. Ta nên thường hay đi vào thế giới Phật. Họ đi vào bằng cách nào? Khi Ngài ngồi thiền đó, ta nên khi Ngài ngồi thiền thì trong lúc đó Ngài vào thế giới Phật. Ta nên có những cái lần đặc biệt đó, mà cái này có người thực lịch sử này, chứ không phải nữa. Ta nên Ngài đang ngồi ở trên tòa thuyết pháp như vậy đó, mà dục cái độ cảm của Ngài về Đức Phật cao quá, cho nên trong lúc đó, đó Ngài đang ngồi trên tòa vậy, Ngài ngồi yên, Ngài không nói gì nữa hết. Suốt một tuần lễ, suốt một tuần lễ đó, thì lúc bây giờ Ngài mới trở lại cái đời sống bình thường, Ngài xả thiền ra đó, Ngài xả thiền ra đó, Ngài trở lại bình thường. Thì cái trường hợp này đó, là người ta thấy Ngài ngồi như vậy đó, ngồi yên, thì cũng ai dám động. Tại người ta, ta thử, ta thấy là chưa chết, tức là còn thở mà, để cho Ngài ngồi đó. Thì tất cả những người ngồi ở đây đó, ngồi một ngày thôi thì mệt mỏi rồi đi về. Đi về rồi ăn no rồi đó, ngủ say rồi đó, giật mình thức dậy đó, đi tới chùa coi lại cũng thấy Ngài vẫn còn ngồi tiếp đây. Ngồi suốt tuần lễ. Tức là Hư Vân Lão Hòa Thượng là cái con người mà sống ở trong thế kỷ 20. Tức là Ngài sanh ra đời nhà Thanh, và Ngài mất là ở trong cái thời kỳ của Mao Trạch Đông. Ngài mất, cái này con người thật, lịch sử chứ không phải là, không phải là huyền thoại, đó là con người thật. Còn những người khác thì vẫn nhiều, người ta hay được cái này là tại vì tập trung lại cao, cho nên ta gọi là xuất thần. Ta nên nương theo thần lực của Đức Phật mà chúng ta được đi vào thế giới Phật. Đó là quan trọng ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên đây là một cái pháp môn thực tập để tu. Mà nếu hãy người nào biết thực tập và biết tu nữa, thì người ta có thể có những cái kết quả mà vượt ra ngoài cái hiểu biết của con người chúng ta. Ở đây ta gọi là tu. Cho nên từ cái chỗ này mà ta biết thêm cái nữa là Đức Phật Thích Ca có phân thân giáo hóa, có phân thân giáo hóa. Và tất cả mọi người chúng ta đây, Đức Phật nói là các ông cũng có phân thân được, nhưng mà các ông chưa biết được, không sử dụng được. Tại vì chúng ta có nhưng ta không biết. Cho nên Đức Phật nói là cái khả năng làm Phật á, thì tất cả chúng sanh đều có hết. Cái khả năng làm Phật tức là gọi là Phật tánh á, thì ai cũng có hết á. Nhưng mà bây giờ đó, cái Phật tánh chúng ta đó là gì? Gọi là tại triền, gọi là Như Lai tại triền, tức là còn đang bị ba thứ nghiệp chướng, trần lao và phiền não trói cứng lại, nó cột chặt trở lại. Nên Phật tánh chúng ta không phát huy lên được, cái năng lực của Bồ Tát chúng ta không thể phát huy lên được. Đây là thực ta có chứ không phải không có nữa. Nhưng mà cái khả năng siêu tự nhiên này ta có, cái khả năng làm Phật chúng ta có, khả năng Bồ Tát ta có, nhưng mà tất cả những cái này đó, chúng ta không phát triển được. Cho nên chúng ta trở thành phàm phu, chúng ta trở thành đau khổ. Thế nên trở thành phàm phu, trở thành đau khổ đấy. Cho nên một chỗ khác mà Đức Phật cũng đem thí dụ cái này cho chúng ta thấy ở trong Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa nó có một cái câu chuyện mà hạt châu ở trong chéo áo. Tên là hạt châu ở trong chéo áo. Tên là từ vô thủy kiếp cho tới hiện tại này, Đức Phật ví như là một người bạn thân với Đức Phật. Tên là chúng ta là người bạn thân với Đức Phật. Tên là Đức Phật cài cái hạt châu trong áo chúng ta rồi, Nhưng mà vì chúng ta không biết chúng ta có hạt châu, ta đã từng học Phật Pháp rồi, nhưng mà ta không biết ứng dụng cái Phật Pháp này để tu hành, để đắc đạo, để làm Phật, để làm Bồ Tát đây. Mà ta cứ cam phận nghèo khổ ở trong sanh tử luân hồi này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái này cũng gần giống như vậy. Tức là có. Tại tất cả những người ngồi trước mặt thầy đó, thì thầy nói những người này đó là đều có trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ rồi, cho nên giờ này mới tới đây nghe pháp mới tu đây. Chứ nếu mà không có thì chúng ta không tới đây được. Có căn lành rồi nhưng bây giờ chưa phát được. Hỏi tại sao không phát được? Ta bị phiền não, ta bị trần lao, ta bị nghiệp chướng. Cho nên nghiệp chướng này ai cũng có mà không thể bỏ được, không thể thoát được cái nghiệp của mình. Cho nên tới chết cũng không chết, không thoát được cái nghiệp của mình nữa. Cho nên cái nghiệp này ràng buộc thân chúng ta, rồi ràng buộc tâm chúng ta nữa. Tâm ta không bị ràng buộc. Cho nên bữa trước có một đạo hữu mà thưa với thầy nữa, thì nói rằng con khổ quá thầy. Thầy hỏi sao anh khổ? Nên mới bảo với thầy đó là con làm được bao nhiêu tiền của bà xã con, bà đi đánh đề thua hết rồi, bà đem giấy tờ nhà bà cầm cho ta nữa. Đấy. Phải không? Nghiệp đây. Cái này là nghiệp chướng đây. Thầy nói bà tệ quá vậy, thôi bỏ bà đi tu đi. Không được đâu thầy, bỏ cái là con chết liền. Phải không? Đây là tâm nghiệp đó. Tức là thân nghiệp gắn bó với nhau rồi, cho nên mới nói qua thì mình thấy cũng có lý. Bây giờ bỏ bả rồi mấy đứa con này sao? Cho nên trách nhiệm, cho nên không bỏ được. Nhưng mà cái này nặng hơn chút, nó bỏ thì chết đi. Tại chính cái anh này đang cần cái bà vợ hư hỏng này, phải không? Là nghiệp anh rồi. Đây là trên bước đường tu, cho nên cái nghiệp chướng cái này nặng nhất. Mà cái này đó là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo nên nó rồi. Đây gọi là quan gia nghiệp chướng, cho nên nó tới nó đòi chúng ta đấy. Nó tới nó đòi chúng ta đấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nghiệp này, bỏ cái nghiệp này. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, cái này khổ lắm. Bỏ thoát được cái chỗ này nữa, cái ngục tù này đó thì khó lắm. Cho nên Đức Phật nói cái ngục tù này nó nặng hơn cái ngục tù ở trên thế gian nhiều. Tại ngục tù trên thế gian này còn có ngày mãn không? Thì nó tù có án rồi thì 5 năm, 10 năm, 20 năm thì ta cũng mãn án thôi. Còn cái tù ở trong tâm này nữa là đời này sang đời khác, tái sanh gặp nữa. Đấy, không thể nào thoát được. Bây giờ làm sao thoát nữa? Cho nên cái nghiệp chướng nó là vô hình như vậy đó, nhưng mà thoát nó không phải chuyện dễ đâu. Đó là trên bước đường tu. Mà từ cái nghiệp chướng này nó mới sanh ra cái trần lao. Nếu không có nghiệp thì làm sao có trần lao? Tại vì anh có cái nghiệp chướng này, cho nên bây giờ chuyện trước mắt đó, anh phải ráng gồng mình chịu đựng làm vất vả 8 tiếng đồng hồ, còn phải đi làm thêm nữa để trả nợ, phải không? Để nuôi vợ nuôi con, phải không? Nghiệp anh đấy, cho nên khổ quá đi. Cái này gọi trần lao. Thế nên trên đời này nữa, thường thường chúng ta hai cái này gắn liền với nhau, trần lao và nghiệp chướng, hai cái này. Còn không có nghiệp chướng thì cũng không có trần lao. Tại vì có một mình thân không á, mà chỉ còn có cái nghiệp ăn, phải không? Cái nghiệp ăn không đó thì thôi, chúng ta ăn cái gì cũng được rồi, cũng qua thôi. Cho nên các vị nghiệm xem chỗ này. Nhưng mà nó dính tới những cái khác nữa đó, thì chưa nói tới nó dính liền với xã hội, với nhiều người nữa. Cái này nghiệp này nó còn kéo thêm cái trần lao này nặng hơn nữa. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, cho nên thoát được cái nào thì nhẹ cái đó. Cho nên nghiệp chướng trần lao thì chính có nghiệp chướng trần lao này mới sanh ra cái thứ ba là phiền não. Cho nên các vị không tập trung tư tưởng lại được là gì? Phiền não. Phiền não là gì? Bây giờ muốn tập trung tư tưởng lại, ngồi yên để tụng kinh. Thì đang ngồi yên để tụng kinh đây, nó dùng nó nhớ cái gì đó, phải không? Nó dùng nó nhớ cái gì đó, là nó buộc chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện đó, phải giải quyết chuyện đó. Thế nên tất cả các vị thường hay nghĩ cái này chứ. Cho nên mình muốn tu mà đang ngồi tụng kinh, nó dục nhớ một cái gì đó. Thành cái đó là nhớ cái gì? Thành ra ở trên cuộc đời này, nếu mà nghiệp chướng ta nhiều, trần lao ta nhiều, thì thường thường nghiệp chướng trần lao là luôn luôn chúng ta nghĩ tới. Mặc dầu chúng ta tụng kinh nhưng mà tâm chúng ta nó là kẹt ở trong trần lao nghiệp chướng, chứ tâm chúng ta không tới với Đức Phật được. Đây là trên bước đường tu. Thế nên thầy có một người bạn, thế nên anh này cũng quyết tu thì chứ không phải là, không phải lôi thôi nữa. Nhưng mà vì nghiệp chướng, thế nên nghiệp chướng cho nên anh mới thương một cái cô nào đó. Cái cô này cũng thương anh mà ở gia đình không cho, không cho họ cưới nhau. Cho nên anh này buồn quá bỏ đi tu. Anh này buồn mà bỏ đi tu đi. Nhưng mà đi vô tu đó thì không giống như những người tu thường. Ta nghe những người tu thường, ta đi tu đó thì ta lo ta tụng kinh, ta lo ta lại Phật, ta lo ta tham thiền, ta lo ta công quả, ta làm tất cả những chuyện tạo công đức đi tu. Anh này đi tu đó là cứ ngồi đó rầu rĩ, phải không? Rầu rĩ khóc than, gặp ai cũng đem cái chuyện này ra kể. Đem cái chuyện của anh ra anh kể thôi. Thành ra cái trường hợp đó, bữa đó cái anh này anh gặp thầy, anh mới kể chuyện này cho thầy nghe. Thầy biểu anh thôi bây giờ đó anh tụng kinh đi, tại thầy thấy tụng kinh sướng quá mà sao nghĩ cái kia chỉ cho nó khổ, phải không? Thôi giờ tụng kinh như thầy đi. Thì anh này cũng nghe lời thầy lên ngồi tụng kinh. Thầy ngồi tụng kinh, tụng xong rồi thầy quay lại, thầy thấy anh ngồi đó mà anh khóc. Thầy hỏi anh, ủa sao vậy, không tụng kinh? Anh mới nói với thầy, anh nói tôi nhớ cái cô đó quá, chết rồi. Thầy nhớ quá thì cho nên tụng không được. Để cuốn kinh đó mà đọc không được. Tôi nói thôi, vì đọc kinh không được, thôi anh lại sám hối đi. Thành thầy lại sám hối, thì thầy rủ anh lại sám hối. Anh cũng bắt chước lên lại. Anh lại được mấy lại rồi, anh mệt quá, anh ngồi xuống đó, anh cũng nhớ tới cái cô đó nữa, chết. Thôi tôi cuối cùng thầy nói thôi anh đi về đi, là xong chuyện. Đi về thôi. Chứ còn tu cái kiểu này nữa là chắc chắn sẽ đọa đấy. Đây là trên bước đường tu. Đi vào trong con đường giải thoát của Đức Phật mà cái này sao? Cho nên đây nghiệp chướng trần lao phiền não, cái này nó ràng buộc kín quá, không bung ra nổi được. Cho nên khi bắt đầu tu rồi nữa quý vị nữa, thấy mình hơn nhau là chỗ đó. Mình hơn người bạn mình cái này, mình hơn người bạn ấy, mình cái kia đó, mình thấy mình mừng trong lòng, là mình không khổ như họ. Mà thường đó thầy hay nói này, là cái người tu của mình theo Phật rồi đó, thì gặp những cái chuyện đáng buồn không buồn, gặp chuyện đáng giận không giận, gặp cái chuyện ham muốn mình cũng không ham muốn. Đây là chuyện đời, mình coi như là trần lao nghiệp chướng và phiền não, cho nên thôi không muốn vướng bận vô cái này chi nữa. Đi vào con đường giải thoát của Đức Phật, đi về Phật mà tốt hơn, mà an lành hơn, thì cái này chúng ta tu mới được. Cho nên từ cái khi mà hành đạo Bồ Tát rồi tới cái khi mà thành Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì hành đạo Bồ Tát như thế nào và thành Phật như thế nào. Cho nên khi mà tu hành đạo Bồ Tát rồi đó, thành Phật đó, thì biến cái Bồ Tát tâm của mình, cái Bồ Tát hạnh của mình đó, thành ra các vị Bồ Tát kim sắc, Thành ra các vị hóa thân Phật đây trên bước đường tu, ta nói hơn nhau là chỗ đó. Cho nên nếu mà mình tu được cái hạnh của Bồ Tát đó, giống như Bồ Tát Quan Âm đi, ta nói Bồ Tát Quan Âm cũng trong cái trường hợp này. Ta nói Bồ Tát Quan Âm là cái người mà giỏi, ta nói vì Ngài quá giỏi đi cho nên tất cả những cái người mà theo Ngài nó không bao giờ vừa ý Ngài được hết. Cho nên Ngài cứ rầy la mắng chửi đánh đuổi nó đi hết thì biết không. Ta nói tới chừng cuối cùng nó giỏi nhưng mà tứ cố có một mình, tức là nhìn trước nhìn sau gì đó, không có ai theo mình được hết. Đây là cái việc mà khổ này. Cho nên lúc bây giờ mới gặp Đức Phật, ta nói gặp Đức Phật thì Đức Phật mới khuyên Ngài tu hành ở trong chánh pháp Đức Phật. Mình phải nhìn mình thấy thực nó, mình nhìn ra mình thấy thực hành Bồ Tát Đạo đó là thấy rõ chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Mình phải thấy cái đó và phải biết cái đó. Chứ mình không có thấy được cái phiền não của nó, không thấy được cái nghiệp của nó, mà lúc bây giờ đó mình chỉ muốn nó làm như mình, làm sao nó làm được? Không thể làm được. Cho nên bây giờ nữa Thầy nói là Thầy muốn tất cả các vị Phật tử này đó là đều xuất gia, đều làm pháp sư hết đó, phải không? Thầy muốn chứ, nhưng mà làm sao quý vị làm được? Đây, cái trường hợp này là không thể được. Muốn cái này không thực tế. Cho nên bây giờ nếu mà bắt nó về để tu hết đi, ăn chay đi, cạo tóc đi, trốn hết, phải không? Giờ đây một tuần lễ về nghe pháp một lần đây đó, thì nó về đó. Thành ra một ngày đó bỏ một tiếng đồng hồ tụng kinh buổi tối đó, thì có khi về, có khi không, phải không? Nhưng mà nếu Thầy kiểm tra kỹ, Thầy bắt buộc là ngày nào cũng phải về tụng kinh hết đó, thì lại trốn nữa, phải không? Đây là thực tế chứ. Cái này là cái thực tế này. Thành ra Đức Phật dạy như vậy. Thì bây giờ Ngài Quan Âm mới nhìn kỹ trở lại theo cái kiểu nhìn của Đức Phật, mới thấy tất cả chúng sanh, tánh của nó, hạnh của nó, ham muốn của nó, khả năng của nó, phải không? Thế nên khả năng nó tới đó thôi mà bắt làm chuyện khác hơn, nó làm sao nó làm? Nó thì muốn thế này mà bây giờ bắt nó làm chuyện nó muốn thì được. Cho nên không được. Cho nên bây giờ đó, nó muốn cái gì thì theo cái ý muốn của nó mà mình dạy. Cái chỗ này là tất cả các vị áp dụng lời của Đức Phật đó mà giáo dục con cái của mình. Giáo dục nó nằm trên đây. Tức là coi như nó muốn làm cái nghề gì, nó muốn học cái nghề gì nữa, thì ta chỉ giúp cho nó học cái này. Đây là cái việc quan trọng nhất, để cho nó tiến thân. Còn ở trong lúc đó ta lo, ta thương nó, ta xây dựng cho nó, nhưng mà nó không muốn, thì cái này chắc chắn là không thành công. Nó không thành công trong tương lai. Ta cố gắng ta làm để dành của cho nó đó, chắc chắn nó sẽ hư hỏng và phá hết. Cho nên Thầy có quen với những người Phật tử mà giàu có, những người giàu có đó. Cho nên bây giờ đó, họ có tiền của, họ bảo rằng không muốn để lại cho con, để lại đó thì nó hư nó phá, phải không? Cho nên cái thứ nhất là xem nó muốn cái gì, rồi chúng ta bồi đắp cho nó để nó phát huy cái khả năng của nó mà sau này nó tự sống. Nó phát huy cái khả năng của nó, chính cái đó mới là của nó. Còn cái mà mình cho nó không phải là thực đâu. Cho nó đôi khi mình hại nó. Cho nên con nhà giàu phần lớn hư hỏng. Cho nên con nhà nghèo mà nên là đó là nó nghèo, cho nên chính nó phấn đấu lên nó thành công được. Còn con nhà giàu cứ ỷ lại cha mẹ mình, ỷ lại cha mẹ mình thì cuộc đời sẽ hư hỏng. Cái này cho nên trên bước đường tu là cái này quan trọng. Cho nên giúp cho nó để nó phấn đấu nó đi lên. Vì vậy đó, mà Đức Phật có trí tuệ, Ngài đã nhìn thấy hết, tức là thấy rõ từng người một. Rồi lúc bây giờ giúp cho nó, để nó lên chứ, chứ khác hơn không được. Đây là trên bước đường tu. Có những đứa con mà ta gọi là những đứa con phá sản. Thành ra phá sản này là gì? Là quan gia nghiệp chướng của chúng ta. Thành ra đôi khi ta vì thương con mà ta biến nó trở thành ra quan gia của ta, nó trở thành nghiệp chướng chúng ta, nó cứ theo đòi chúng ta, phải không? Thành ra ta cố gắng làm được bao nhiêu tiền thì nó phá hết rồi đó, nó lại tiếp tục đòi nữa, cho đến khi ta không có khả năng cung cấp cho nó nữa đó, thì nó bất hiếu, phải không? Tức là nó có thể phản ứng một cách mà thô bạo đối với ta. Đây là trên bước đường tu, cho nên nhận cho mình. Thì khi đó Bồ Tát Quan Âm mới lấy cái nhìn của Đức Phật mà nhìn vô cuộc đời đó, thì Ngài mới thấy rõ đúng như vậy rồi. Cho nên đúng như vậy rồi đó, thì bây giờ người nào có nhân duyên với mình, người nào có năng lực, thì Ngài mới giúp cho những người đó để mà phát huy cái năng lực của mình. Mà khi nó phát huy được cái năng lực của mình á, thì nó nhớ tới cái ơn mà giúp đỡ của Bồ Tát Quan Âm, cho nên á, nó trở thành là cái người mà cộng tác với Bồ Tát Quan Âm hết lòng. Vì vậy đó mà ta bảo là Bồ Tát Quan Âm có ngàn mắt ngàn tay rồi chứ này. Ta nên mình có thêm một người hết lòng với mình á, là mình có thêm được một đôi mắt, mình có thêm được hai cánh tay. Mà bây giờ mình có được 500 người hết lòng với mình á, thì cái trường hợp này đó, mình có thêm được 1.000 mắt và 1.000 tay. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, Ngài Mục Kiền Liên á, bảo là có 500 đệ tử á, trung thành với Ngài, do đó mà Ngài trở thành là vạn năng. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất ở trong cái thời Đức Phật, là vạn năng đây. Vạn năng là nhờ cái gì? Ta gọi là nhất hô bá ứng. Ta nên những người mà thương mình, những người chết sống với mình, những người hết lòng với mình á, mà mình biết dìu dắt giúp đỡ họ đó, thì họ lại trở thành ra những con người tốt. Và chính cái này đó mới có lợi cho mình. Đây là Bồ Tát Quan Âm đã làm được cái chuyện đó. Cho nên á, lúc bây giờ đó, tới Đức Phật ở trong phẩm Tùng Diệu Diêm Xuất này, Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy. Cái này rất thực, nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng mà chúng ta không chịu nhận ra cái sự thật này và không áp dụng tu, phải không? Mà khi áp dụng cái này đó là Thầy thấy nó có kết quả. Cho nên 60.000 hằng hà sa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất này đó gọi là quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca giáo hóa các vị Bồ Tát này mà đã thành đạt được như vậy. Cho nên cái người mà ở trên cuộc đời này đó, mà đã giúp cho nhiều người thành đạt như vậy đó, thì đương nhiên đó, họ làm cái gì cũng được hết. Đây là sự thật. Nhưng mà bây giờ làm bằng cách nào đây? Đức Phật nói tất cả mọi người chúng ta đây đều có những cái đức tánh tốt. Đức tánh tốt đây ta gọi là Bồ Tát. Cho nên đức tánh tốt không phát huy nó lên thì nó trở thành ra xấu, phải không? Mà chúng ta chỉ phát huy được cái mặt xấu thôi. Ta phát huy được cái tánh xấu mà không phát huy được tánh tốt. Ngay như là con chúng ta sanh nó ra đó, đáng lẽ là ta nhờ nó được chứ. Nhưng mà sao lại nó hại lại ta thì sao? Cái này tại ta phát huy cái xấu. Ta biến nó, con chúng ta mà trở thành ra nghịch tặc, biến thành giặc. Cho nên Đức Phật nói giặc ở trong nhà. Ta nên giặt ở trong nhà đó. Ta nên ác ma ở ngay trong lòng chúng ta đây đó, thì chúng ta phải đuổi nó ra, phải xử nó trước đi. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên đó, đầu tiên chúng ta tu hành đây đó, là tự thanh lọc thân tâm của mình trước. Thân lọc thân tâm. Cho nên đó, tất cả những cái đức tánh xấu đó, mà ta gọi ác ma đây đó, ta loại lần ra. Và để cho cái đức tánh tốt của Bồ Tát nó phát triển lên. Cái ác ma là gì? Ác ma là những cái đức tánh ác ma. Ác ma bên ngoài tới được là do ác ma trong lòng. Ác ma trong lòng tức là ác ma tham lam, phải không? Tham lam ích kỷ, cái tham lam, cái ích kỷ, kiêu mạn, ngu si, tất cả những cái này đó là cái ác ma trong lòng. Cho nên vì ta có cái tánh tham lam bên này, cho nên ta mới bị ở ngoài nó dụ dỗ, nó mua chuộc. Nếu ta không có cái tánh tham lam này thì làm sao nó mua chuộc ta được. Cho nên gần đây mà nó có những cái người mà mình gọi là bị hại. Tại sao bị hại? Bị hại là bị người khác lừa gạt. Ta nên bị người khác lừa gạt. Hỏi tại sao bị lừa gạt? Là tại vì tham lam, phải không? Ta nên bị tham lam cho nên bị nó lừa chứ. Ta nên bây giờ mình muốn đi hợp tác lao động thì nó tới, nó dụ dỗ mình để đi hợp tác lao động, nó làm thủ tục giấy tờ cho mình. Đó. Lấy tiền mình xong rồi nó thả mình đi, phải không? Nó để nó bán mình chỗ nào đó mình cũng không biết. Đây là sự thật chứ. Ta nên mình ham tiền cho nên nó dụ dỗ mình bằng tiền. Ta nên dụ dỗ tiền á, trong đạo tràng mình có người mà tới đây thầy khóc lóc nữa. Tới đây khóc lóc mà thưa với thầy đó, là cái trường hợp đó con có cái nhà để ở thôi, nhưng mà bây giờ nó nói, bây giờ anh ở chi cái nhà lớn như thế này, bây giờ anh bán cái nhà này đi anh mua cái nhà nhỏ anh ở, anh còn dư số tiền này nữa anh đầu tư vô cho công ty của tôi để tôi làm giàu cho anh, thì tôi chia cho anh một số tiền nữa là mỗi tháng như vậy đó là anh có 50 triệu, có 100 triệu anh xài khỏe rồi, khỏe mất công lo nữa. Phải không? Bây giờ cái anh này nó mới nghĩ là mình cần 100 triệu, cần 50 triệu để sống dưỡng già cho nó sướng thêm chút, cho nên đó, đợt đợt bán cái nhà giao tiền hết cho nó. Thì sao? Tại nên mình, nếu mà mình không ngu ngốc, không vội tin, mà mình có một chút siêu trí tuệ để suy xét mình thấy. Nên cái việc này là việc quan trọng nhất mà trong cuộc sống. Cho nên chúng ta phải thấy cái này. Cho nên khi thầy sang Nhật thầy học thì người Nhật nó nói với thầy cái điều rất thực. Cho nên người Phật tử phải học cái điều này thôi. Phải học cái này. Đó là gì? Cho nên ở trên cái bước đường tu của mình là người Phật tử thì không nên vội tin. Tại Đức Phật đã dạy như vậy mà. Cho nên cái người mà nói với mình cái điều gì đó, mình đừng có vội nghe. Cho nên mình phải suy nghĩ kỹ lại xem. Cho nên suy nghĩ kỹ lại thì suy nghĩ bằng cách nào đây? Cho nên nó là con của ai? Nó học bằng cấp gì? Và nó đang làm cái gì? Thì bây giờ đó, mình biết ngay là nó đang làm cái gì đó. Mà làm cái chuyện này đó thì nó có thể có được cái số tiền lớn như vậy không? Mà nếu không có một số tiền lớn như vậy thì lấy đâu nó trả cho mình đây? Mình đem mình đưa tiền cho một người không biết kinh doanh thì cái này mình mất của là đây tự nhiên thôi, không có cái gì đáng buồn hết, phải không? Đây là sự thật trong cuộc sống này. Các vị nghiệm xem. Tại vì cái ma tham ở bên trong này, cho nên nó mời gọi cái ma bên ngoài tới. Cho nên ma bên ngoài nó coi mình có tài sản không, mình có ham muốn không. Cho nên nếu mà mình có ham muốn, mình có tài sản thì nó muốn lấy cái tài sản này của mình, cho nên tới dụ mình đây. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy mình cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu đó: tham sân si mạn nghi. Cái này cắt, phải cắt sạch cái này là ma ở trong lòng mình. Mà cắt sạch cái này rồi đó thì cái việc quan trọng nhất đây là mình sống được với thực tế, sống với thực tế cuộc sống. Thực tế cuộc sống là mình sống với cái đồng tiền lương thiện mà mình kiếm ra được đấy. Cái này an ổn mình chứ. Đừng ham muốn một cái gì mà vượt lên trên cái mức cho phép thì cái giá trả đắt. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cắt bỏ hết cái này đi. Mà khi cắt bỏ hết cái này rồi đó, thì lúc bây giờ đó, mình mới học kinh, mới thấy được các vị Bồ Tát, nghe những lời Đức Phật dạy. Thành Đức Phật giới thiệu với mình tất cả các vị Bồ Tát đây. Thành đã giới thiệu cho mình tất cả các vị Bồ Tát này là Bồ Tát Văn Thù như thế nào, Bồ Tát Phổ Hiền như thế nào, Bồ Tát Quan Âm như thế nào, Bồ Tát Địa Tạng như thế nào đấy. Phải không? Tất cả các vị Bồ Tát Đức Phật giới thiệu từng ông một ấy. Thành ra khi mà giới thiệu xong rồi đó, cái này đó, thì cái Bồ Tát tâm của mình có phát không? Có cảm không? Thành ra Bồ Tát tâm mình phát lên là mình cảm cái hạnh của Bồ Tát đó. Thành ra cảm cái hạnh của vị Bồ Tát đó, cho nên mình nghĩ tới Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ mình mới trở thành ra quyến thuộc của vị Bồ Tát đó. Cái này quan trọng nhất. Cho nên đầu tiên mình tu ở đây là mình chưa dám làm Bồ Tát, nhưng mà mình làm quyến thuộc của Bồ Tát. Ta nên làm quyến thuộc của Bồ Tát đó, thì chỗ này thầy nói thêm cái là chọn mặt gửi vàng. Mình chưa có khả năng kinh doanh thì lúc bây giờ mình coi người nào nữa ăn nên làm ra, người nào thực lực thực tốt trên cuộc đời này đó, thì mình hợp tác với họ, thì mình có thể lần lần mình học được. Mình học được ở họ thì cái này Đức Phật nói là phát huy cái đức tánh Bồ Tát mình lên, dẹp bỏ cái tánh ma mà làm cho cái Bồ Tát này phát lên. Thì như vậy đó là cái năng lực làm Phật làm Bồ Tát mình có, nhưng mà bị ác ma trói cứng lại đây, cho nên bây giờ dẹp cái ác ma này thì Bồ Tát này giọt lên, phải không? Ta nói Bồ Tát từ đất giọt lên có nghĩa là từ ở trong tâm mình giọt ra đây. Một cái ý tưởng tốt từ ở trong lòng mình giọt ra đây. Thì theo cái ý tưởng này biến ý tưởng mình thành ra hành động, mà biến ý tưởng tốt thành ra hành động tốt á, thì tất cả các vị Bồ Tát mười phương mới tới với mình, mới hợp lực với mình để mà làm được tất cả những cái việc của đạo này, đây trên bước đường tu. Cho nên cái người không hiểu chỗ này nữa cứ nói sao mà con tụng kinh con cầu nguyện hoài mà thấy Phật không cho con gì hết thì, thế nên Phật không cho gì hết. Thế nên nếu mà thực lòng á, mình nhìn kỹ cái người đó họ tụng kinh họ cầu nguyện gì, từ cái ma tham của họ nổi dậy, cái ham muốn cái đòi hỏi họ nhiều quá, mà bây giờ nghĩ tới đây nó thấy bộ Phật dễ gạt, cho nên tới đây để gạt ông Phật. Tại nên ông Phật cũng không nói, ông ngồi ông mỉm cười vậy, nhưng mà đều ông biết hết từ ở trong lòng mình rồi, cho nên ông bao giờ không làm chuyện này đâu. Thầy nói Phật không có cho này đâu. Thầy nói thầy xin cái gì Phật cũng cho hết đó. Thầy xin cái gì Phật cũng cho hết đó. Thì cái trường hợp này sao? Cái chỗ này các vị suy nghĩ nào, làm việc này làm việc kia là do cái Bồ Tát tâm của mình, cái Bồ Đề tâm của mình phát lên, chứ không phải là ma. Tại sao ta làm theo cái thế lực của ma thì chắc chắn ta không có những kết quả tốt. Thôi thầy ngừng đây rồi tuần sau chúng ta tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả thế tử và chúng sanh.